Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Getsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gogotha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 6, trở lại Philát. Trái với dự định của Philát, lần giải Chúa Giêsu qua cho Herod vẫn chưa chấm dứt vụ án, vì thế tù nhân lại phải được giao trở về hoàng cung. Herod đã giả vờ khinh miệt Chúa Giêsu, nhưng thật ra lúc này chúng ta biết rằng chính con người ông ta đã bị xét đoán và phơi bày. Trở lại với Philát, Chúa Giêsu cũng chỉ làm một việc, ấy là vạch trần tâm tình Philát. Dù ông không hay biết gì về điều này, ông chỉ chuốc lấy chán nản về vụ án mà ông tưởng đã thoát, bây giờ lại quay trở về tay ông. Ông phải miễn cưỡng xử lại và kết thúc. Tuy nhiên, trước khi đến điểm kết thúc đó, ông đã biểu lộ tâm tình mình đúng với bản chất của nó trong ánh sáng của Đấng Christ. Tâm tình Herod là một tâm tình trần tục nông nổi, tâm tình cố gắng biến cuộc đời thành một thú tiêu khiển qua thì giờ và là trò đùa. Còn tâm tình của Philát là tâm tình trần tục, ham hoạt động, tâm tình đặt cái tôi làm mục tiêu và triệt hạ mọi thứ chung quanh để đạt tới mục tiêu đó. Trong hai loại tâm tình, có lẽ loại này phổ thông hơn và vì thế chúng ta sẽ cảm thấy thích thú và học được nhiều sự dạy dỗ khi quan sát chân tướng nó dưới ánh sáng soi rọi của Đấng Cứu Thế. Cảnh 1. Có lẽ người ta cũng còn biện hộ cho Philát khi ông vẫn hoãn lại việc thả Chúa Giêsu mãi cho đến sau lúc Ngài từ Herod được đưa về, vì cớ dù chính ông không tìm thấy Ngài có tội lỗi nào, nhưng bởi ông không rành luật pháp cùng phong tục Do Thái, nên ông có thể do dự trong việc xét xử và muốn trước khi kết thúc bản án có thể nhờ một chuyên viên làm cố vấn. Thế nhưng, khi biết rằng ý kiến Herod cũng phù hợp với mình, ông thấy không còn lý do nào để kéo dài hơn nữa. Vì vậy, ông bảo thật với dân Do Thái rằng ông đã tra xét tù nhân rồi và thấy người không có một tội nào cả. Ông cũng đã gửi Ngài sang cho Herod với kết quả tương tự như vậy. Rồi ông tiếp, cho nên cái gì? Có lẽ bạn chờ đợi. Cho nên ta sẽ tha bổng người và nếu cần, ta sẽ bảo vệ người khỏi mọi bạo lực. Đúng ra, đó phải là lời kết luận duy nhất hợp với luân lý và công bằng. Thế nhưng, lời kết luận của Philát lại rất lạ thường. Nên ta sẽ đánh đòn và tha người đi. Ông ta sẽ bắt Ngài chịu đòn cho hả giận, rồi mới thả cho đi để tôn trọng công lý. Còn có một đề nghị nào bất công hơn thế nữa chăng? Dầu sao, đó vẫn là cá tính của con người ấy, cũng như của cả một hệ thống mà ông ta đang đại diện. Đầu óc đế quốc La Mã là một đầu óc dung hòa, mưu mẹo và xu thời, cũng như đường lối cai trị ở bất cứ nơi nào, chẳng những ngoài xã hội mà cả trong giáo hội nữa. Philát đã từng giải quyết hàng bao nhiêu trường hợp theo cùng nguyên tắc này, hoặc là không có nguyên tắc nào cả. Vào thời đó, vô số nhân viên chính quyền khắp các đế quốc La Mã rộng lớn đều làm việc theo cùng một đường lối ấy. Chỉ có Philát chẳng may bị đặt vào trường hợp mà hành động của mình đã phơi bày rõ chân tánh của ông dưới ánh sáng của lịch sử. Nhưng chúng ta há chẳng cần phải tin rằng trong tất cả các trường hợp khác, dù nạn nhân có mờ ám đến đâu, thì tinh thần của Philát cũng làm buồn lòng Đức Chúa Trời sao? Trong bức tranh ngày đoán xét cuối cùng của Chúa chúng ta, có một nét nổi bật ấy là mọi người đều kinh ngạc vì những lý do quyết định số phận họ. Những người đứng bên tay phải được kể là đã thấy Đấng Christ đói mà cho ăn, thấy ngài khác mà cho uống, thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, thấy Chúa trần truồng mà mặc cho, thấy Chúa ốm đau mà chăm sóc, thấy Chúa bị tù mà thăm viếng. Và họ rất đổi kinh ngạc hỏi ngài: Lạy Chúa, chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc thấy ngài khác mà cho uống khi nào? Hay là chúng con đã thấy Chúa là khách lạ, trần truồng, ốm đau hay bị tù khi nào mà chăm sóc ngài? Cũng như thế, những kẻ đứng bên trái bị buộc tội là thấy Đấng Christ đói mà làm ngơ, và thấy ngài khác cũng chẳng cho uống, thấy Chúa là khách lạ mà không tiếp rước, thấy Chúa trần truồng mà không mặc cho, thấy Chúa ốm đau mà không chăm sóc, thấy Chúa bị tù mà không thăm viếng, thì lại hỏi: Lạy Chúa, chúng tôi đã thấy ngài đói hoặc khác, trần truồng hay bị tù mà không chăm sóc ngài đàng hoàng bao giờ đâu? Có lẽ bạn nghĩ rằng họ nói thế để che đậy tội lỗi mà họ ý thức được, phải không? Hoàn toàn không. Họ rất thành thật ngạc nhiên về điều đó. Họ tưởng đã bị kết án sai lầm và sắp phải mang hình phạt về những tội mình không hề phạm. Họ chỉ biết rằng đã có đôi lúc lạnh nhạt, bỏ rơi một vài đứa trẻ hoặc bà già không đáng nghĩ tới thôi. Nhưng Đấng Christ phán: Mỗi người trong số này đại diện cho ta, và khi ngươi bỏ rơi hoặc gây đau đớn cho chính họ là ngươi cũng đã xử với chính ta vậy. Như thế, suốt đời có lẽ 9 giờ phút cuối cùng này còn cao trọng và trang nghiêm hơn điều chúng ta có thể tưởng tượng hiện nay. Hãy coi chừng bạn đối xử với anh mình ra sao, biết đâu bạn đang đụng đến con ngươi của mắt Đức Chúa Trời. Hãy cẩn thận, dù chỉ bất công đối với một đứa trẻ, có thể đến giờ phút chót bạn mới biết rằng mình đã làm nhục Đấng Christ. Cảnh 2. Phi-lát đã phản lại nguyên tắc khi ông tuyên bố Chúa Giê-xu vô tội mà vẫn ra lệnh đánh đòn ngài. Tuy nhiên, ông tưởng sẽ có thể tiến tới đích cách an toàn. Chúng ta sẽ thấy ông đã thất bại hoàn toàn và cuối cùng gánh lấy đau đớn thảm bại. Nhiều cánh tay đã giang ra lúc ông tiến tới, vài cánh tay để cứu ông và vài cánh tay khác đã đánh bại ông. Nhưng chính lúc bước khởi đầu tai hại mới là động lực chính đẩy ông vào hậu quả tàn khốc. Bàn tay thứ nhất đưa ra chính là bàn tay yêu thương và giúp đỡ. Bàn tay của vợ ông. Bà sai người đến thuật lại cho ông giấc mơ của bà về người tù nhân đặc biệt của ông và cảnh cáo ông không được đá động gì đến người công chính đó. Có người thắc mắc, vấn đề ở đây là làm sao bà ta có thể biết về Đấng Christ được? Nhưng thật ra cũng chẳng có gì là khó khăn. Có thể là lúc Chúa Giê-xu bị điều đến Herod, Phi-lát đã vào trong và kể lại cho vợ mình nghe về vụ án đặc biệt này cùng những ấn tượng mà Chúa Giê-xu đã để lại trong tâm trí ông. Lúc chồng đi ra, bà ta đã bước vào giấc ngủ với cơn mộng về vấn đề đó, vì Kinh Thánh chép rằng: Hôm nay, tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Và dĩ nhiên, có rất nhiều lý do khiến một người buồn ngủ giữa ban ngày. Giấc mộng đã báo cho bà ta một nỗi lo sợ mơ hồ, và vì thế, bà mới sai người đến báo cho chồng mình biết. Sự kiện này đã trở thành một đề tài cho trí tưởng tượng của nhiều tín đồ và đã xuất hiện đủ thứ chuyện ức đoán xung quanh vụ án. Tục truyền rằng vợ Phi-lát tên là Claudia Procula mới nhập vào Do Thái giáo, vì các mệnh phụ ngoại bang thời đó vẫn gia nhập Do Thái giáo khi hoàn cảnh đưa đẩy Kinh Thánh Cựu Ước đến với tai họ. Giáo hội Hy Lạp đã đi quá xa, đến nỗi đã phong thánh cho bà ta, cho rằng bà ta đã trở thành một tín đồ Đấng Christ. Các thi sĩ và nghệ sĩ đã cố gắng tưởng tượng để tạo lại giấc mơ của bà. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ bức tranh trong hành lang vàng Dory Gallery tại London. Bức tranh trình bày người đàn bà nằm mơ, đang đứng tựa bao lưng, nhìn lên một thung lũng dốc ngược, chen chúc nhiều nhân vật. Đó là thung lũng của tháng năm hoặc của thế kỷ, và những khuôn mặt chính là những thế hệ của hội thánh Đấng Christ chưa thành hình. Ngay trước mặt bà là hình ảnh Chúa Cứu Thế vác thập tự giá, sau lưng và quanh bà là 12 sứ đồ cùng đoàn người vừa tin đạo qua lời giảng của họ. Sau đám người này là hội thánh ở các thế kỷ đầu tiên với những giáo phụ nổi danh Polycarp, Tertullian, Athanasius, Gregory Chrysostom và Augustine. Sau nữa là hội thánh trung cổ với những nghi lễ uy nghi cùng những bộ chiến bào của đoàn thập tự quân. Tiếp theo là hội thánh hiện đại với các anh hùng, rồi đến từng đoàn và từng đoàn người không thể đếm được, tiến tới làm thành những hàng ngũ rộng dần, rồi được cất lên bầu trời sáng chói. Và này, thiên sứ Đức Chúa Trời bay lượn bên trên và xung quanh từng từng lớp lớp người này, và chính giữa là thập tự giá mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mòn mỏi gánh chịu với bao phủ vàng nơi trần gian này, lúc đó được biến hóa chói lòa như vì sao. Dĩ nhiên đó chỉ là tưởng tượng. Trong nỗi lo âu của thiếu phụ này cho số phận của kẻ vô tội đây, chúng ta có thể tìm thấy vết tích công lý La Mã thời xưa còn vương lại trong lòng các mệnh phụ phu nhân như Volumnia và Cornelia chẳng hạn, mà tên tuổi họ đã điểm tô cho những dòng lịch sử ban sơ của nữ giới. Đồng thời, nỗi lo âu của người vợ muốn cứu chồng khỏi việc làm tội lỗi đã tôn bà lên hàng phụ nữ cao cả mọi thời đại như những thần hộ mệnh luôn sát cánh bên chồng để giữ người khỏi chìm đắm trong trần thế cùng chịu ảnh hưởng thô lỗ bởi cuộc sống thế tục, để cảnh cáo người đề phòng những định luật cao cả cùng quyền lực vô hình. Chúng ta không thể nghi ngờ về bàn tay của Đức Chúa Trời trong giấc mộng này đã giang ra cứu Phi-lát khỏi nẻo lưng vong mà ông đang lao mình vào.
Cảnh 3.
Tuy nhiên, chính lúc đó lại có một bàn tay khác đưa ra và nghĩ rằng nó sẽ cứu mình. Philat vội bắt lấy. Bỗng nhiên, bàn tay đó lại đẩy ông vào vực thẳm. Đó là bàn tay của đám quần chúng Jerusalem hỗn loạn. Mãi cho tới lúc này, diễn viên sân khấu nơi vụ án Đấng Christ vẫn còn tương đối ít ỏi. Chính quyền Do Thái đặc biệt muốn chấm dứt vội vã vụ án trước lúc quần chúng trong thành cùng đoàn người ngoại kiều dự lễ vượt qua tan buổi hội họp. Vì thế, cuộc xử đã kéo dài suốt đêm và giờ đây vẫn còn tinh sương. Khi Chúa Giê-xu được đưa sang Herod và về ngang qua đường phố với một số đông nhân vật tai mắt như thế, chắc hẳn đã khiến cho một số lớn quần chúng tụ tập lại rồi. Nhưng bắt đầu từ đây, vô số người đổ xô về chứng kiến vụ án. Theo phong tục của quan tổng đốc La Mã, vào sáng lễ vừa qua, ông thường tha một tên tù, vì thường ngày vẫn sẵn có hàng bao tù nhân chính trị, tức là những kẻ chống nghịch ách La Mã đáng ghét. Cho nên chính vì lý do đó, đây là một đặc ân không thể bỏ qua được. Thế là, giữa lúc vụ án vẫn tiếp diễn ngoài trời, dân chúng trong thành hỗn loạn ào ra các cổng dinh và dọc đường phố, tiếng hò hét đòi cho được món quà hàng năm của họ. Đây là lần thứ nhất mà Philat đáp lại nguyện vọng của họ, vì tưởng rằng với cách đó, ông có thể thoát khỏi nỗi khó khăn đang gặp. Ông đinh ninh thế nào mình cũng tha Chúa Giê-xu cho họ, đấng mà trước đó vài ngày là anh hùng của quần chúng, và hơn nữa, Ngài là đấng Mê-sia mà họ đang mong đợi, chắc chắn Ngài sẽ là người đáng được thả hơn hết. Thế nhưng, đó là một hành động vô cùng bất công, vì trước tiên có nghĩa là xem Chúa Giê-xu như một người đã bị kết án rồi, trong khi chính Philat trước đó vài phút lại tuyên bố Ngài vô tội. Sau nữa, có nghĩa là phó mạng sống người vô tội cho một lý thuyết chủ quan có thể là sai lầm, vì cớ thị hiếu của đám quần chúng hỗn loạn. Tuy nhiên, chắc hẳn Philat cho rằng thế là tốt, vì thấu rõ thái độ của quần chúng. Hơn nữa, đó là dịp tiện hiếm có để thoát nguy, bỏ qua rất uổng. Thế nhưng, tâm trí quần chúng lại hướng về một nhân vật tôn sùng riêng của họ, đặc biệt tên người là Giê-xu. Giê-xu Baraba là tên được ghi trên một vài trang của những bản thảo giá trị nhất của sách Tin Lành theo Thánh Ma-thi-ơ. Ông ta là một tội phạm có tiếng, làm náo loạn trong thành, gây đổ máu và hiện đang bị tống giam với bọn đồng lõa của hắn. Một tên côn đồ, nửa tướng cướp, nửa cầm đầu phản loạn là hình ảnh dễ in sâu vào trong trí tưởng tượng của quần chúng. Thế nhưng, khi nghe Philat đề nghị Chúa Giê-xu, họ lại do dự. Và Philat hình như đã dẫn tên tù kia ra để so sánh rõ ràng hơn, vì theo ông, họ không thể do dự lâu nếu được dịp quan sát nét tương phản giữa hai người. Nhưng phe công hội đã lợi dụng khoảng ngắn ngủi này để thuyết phục quần chúng. Cần nhớ rằng, quần chúng đây chẳng phải là đoàn người giáo hội Galilee đã từng hộ tống Chúa Giê-xu vào thành cách khải hoàn mấy ngày hôm trước, nhưng chính là đám người Jerusalem hỗn loạn chịu ảnh hưởng của giới tôn giáo Do Thái. Lúc ấy, các thầy tế lễ cùng các thầy thông giáo trà trộn giữa họ và sử dụng mọi thủ đoạn mưu kế mà họ có thể nghĩ ra. Có lẽ lời xúi dục hữu hiệu nhất của họ là rỉ tai quần chúng, báo rằng vì Philat đã chọn Giê-xu nên họ phải chọn Baraba. Nếu Philat đã thật sự đặt cả hai Giê-xu cạnh nhau, thì cảnh tượng sẽ lạ lùng làm sao? Đằng kia là một kẻ phiêu lưu chính trị dính máu sát nhân, còn đây là đấng chữa lành, là giáo sư đã từng đi khắp đó đây làm việc thiện, là con người và là con Đức Chúa Trời. Bây giờ các ngươi muốn ai, Giê-xu hay là Baraba? Từ 10.000 cuốn cổ, tiếng hò hét vang lên: Baraba! Baraba! Đối với Chúa Giê-xu, điều đó hẳn phải mang một ý nghĩa. Họ là dân thành Jerusalem mà Ngài đã từng mơ ước nhóm họp lại như gà mái túc con và che chở dưới cánh mình. Họ là những kẻ nghe lời Ngài, là đối tượng của các phép lạ Ngài, là đối tượng của tình yêu Ngài, và họ yêu thích Ngài hơn là kẻ sát nhân cùng kẻ cướp. Cảnh tượng này thường được dùng để minh chứng cho sự tự kết án chế độ dân chủ. Vox populi voxi, có nghĩa là tiếng dân là tiếng trời. Kẻ vua nịnh chế độ ấy thường bảo như thế, nhưng hãy nhìn kia. Lúc phải chọn lựa Chúa Giê-xu và Baraba, quần chúng đã chọn Baraba. Nếu thế, thì cảnh tượng này có tính cách quyết định chống nghịch lại với chính thể quý tộc. Những thầy tế lễ, thầy thông giáo cùng kẻ quý tộc, há biết cách cư xử hơn đám dân hỗn loạn sao? Chính nghe lời xúi dục của họ mà dân chúng đã lựa chọn. Trên cả hai phương diện, công kích địch thủ bằng những hành động nhục nhã như thế thật là một lối chơi hèn kém. Tốt hơn, nên học hỏi sự kính sợ thánh khiết trước cảnh tượng ấy đối với chính chúng ta, đoàn thể chúng ta và xứ sở chúng ta. Chúng ta phải thán phục điều gì? Phải theo ai? Phải tìm sự cứu rỗi ở đâu? Chắc chắn cũng có những vấn đề lớn lao đang chờ đợi chính thể dân chủ trả lời. Chính thể này sẽ chọn ai? Nhà cách mạng hay là đấng tái sanh người ta? Sẽ đặt tin cậy vào đâu? Trí khôn ngoan hay là tâm tình? Sẽ mang tinh thần nào? Tinh thần của bạo lực hay của tình yêu? Sẽ dùng phương tiện nào? Đi từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài? Sẽ tìm kiếm cứu cánh nào? Vương quốc của sự ăn uống hay là vương quốc công nghĩa, bình an và vui mừng trong thánh linh? Những câu hỏi đó không chỉ dành riêng cho chính thể quân chủ. Mọi tầng lớp, mọi đảng phái, mọi thế hệ và quốc gia từng hồi từng lúc đều phải đối diện với những vấn đề ấy, và cả đến cá nhân cũng vậy. Có lẽ mọi lựa chọn lớn lao của cuộc đời cuối cùng rồi cũng thu gọn vào câu này: Giê-xu hay là Ba-ra-ba? Cảnh 4. Đối với Phi-lát, quần chúng lựa chọn Ba-ra-ba chẳng những là một sự kinh ngạc mà còn là một tin sét đánh ngang tai nữa. Bởi thế, ông nói ngay: "Vậy còn Giê-xu thì ta xử thế nào?" Chắc hẳn ông mong họ đáp: "Hãy giao Ngài cho chúng tôi luôn." Và có thể lắm, ông sẽ vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu này. Thế nhưng, câu trả lời vang dội nhanh chóng như một tiếng vang: "Hãy đóng đinh hắn! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!" Và đó là một mệnh lệnh hơn là một lời thỉnh cầu. Lúc ấy, ông mới nhận biết rằng điều mà ông tưởng là lối thoát lại chính là dây thòng lọng thắt lấy cổ ông. Thật ra, ông có thể bảo cho họ biết rằng chỉ dành cho họ quyền ưu tiên cứu lấy một trong hai mạng sống mà thôi, chứ không được quyền giết người nào cả. Thế nhưng, trên thực tế, ông đã để cho họ quyết định số phận của cả hai tội nhân. Như thế dẫu sao, quần chúng cũng đã giữ vai chính và ông đã nhu nhược không dám chống lại họ. Tuy nhiên, ông bị xúc cảm sâu xa và đã hành động cách khác thường. Gọi quân hầu mang lại một thau nước, rửa tay trước mặt họ và bảo: "Ta không có tội về huyết người công nghĩa này, điều đó mặc kệ các ngươi." Thật là một cử chỉ cảm động. Tuy nhiên, mỗi xúc động đó có vẻ quá giả tạo. Ông rửa tay lúc cần phải dùng đến bàn tay cách ấy triệt để, và máu cũng không thể tuôn dễ dàng thế được. Ông không thể từ chối trách nhiệm và đổ lên trên kẻ khác. Những người làm việc công thường tưởng có thể hành động như thế. Họ bảo rằng họ nhượng bộ áp lực của ý kiến chung nhưng lại rửa tay từ chối trách nhiệm. Nhưng cũng như Phi-lát, nếu địa vị đòi hỏi họ phải quyết định một mình, chịu nhận lấy hậu quả, thì tội ác về hành động trái lẽ của họ phải đổ trên họ và không thể chuyển sang cho ai được. Thật ra, đây là một tấm gương soi cho các quan tòa, chỉ cho họ thấy những ngõ tối họ có thể bị đẩy vào nếu chỉ biết tự đưa mình ra để làm công cụ không hơn không kém cho ý muốn của quần chúng. Phi-lát đúng ra phải phản đối ý muốn quần chúng dù có gặp nguy hiểm đến đâu và phải khước từ thực hiện điều mình không đồng ý. Dầu sao, điều đó vẫn bao hàm số phận hư mất của ông và đó là lý do chính giải thích hành động của ông. Quần chúng thấy được chiến thắng của họ và muốn đáp lại thái độ bất mãn trịnh trọng của Phi-lát về án tử hình của Đấng Christ, nên liền hô to lên:
"Xin huyết người đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi!"
Phi-lát sợ hãi lầm lỗi, nhưng họ thì không. Có lẽ bầu trời tối sầm lại trên đầu họ và đất rùng mình dưới chân họ khi nghe những lời này. Họ chưa kịp la lên những lời phạm thượng. Tuy nhiên, liên tiếp vì giận dữ và chỉ chăm cho được đắc thắng trong chiến trận đã lao mình vào. Dầu sao, những lời họ đã thốt ra vẫn không thể chìm trong lãng quên tại vùng họ đã đi qua và đã xảy ra liền sau lời nguyền rủa của họ đã cầu xin đổ xuống trên thành cùng chủng tộc họ. Trong lúc đó, họ đã đạt đến đích. Ý muốn của Phi-lát bị hủy bỏ. Ông đã nhượng bộ trước sự cố chấp khăng khăng của họ.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều. cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con. Nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con. Nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn.